จะไม่รู้ว่าใครไหนนะchi môn cảnh quấn quyển một của thiền sư Linh Thụ ở núi Huy Sơn. Thì bây giờ chúng ta học tiếp. Ở đây ngài dạy như thế này: nhiều kiếp lao theo trần cảnh chưa từng tỉnh lại, thời giờ qua mất, năm tháng trần chờ, thọ dụng càng nhiều, lợi dưỡng càng lắm. Trải qua nhiều năm chưa khi nào nghĩ đến chuyện dứt bỏ, gom góp thêm nhiều cũng chỉ để giữ gìn xác thân giả dối. Vì thế bậc đạo sư có lời răn nhắc các tỳ kheo phải tiến đạo nghiêm thân, ba thứ ăn mặc ngủ nghỉ không còn đầy đủ. Tức là chúng ta học đoạn của Tổ Huy Sơn. Thì đây á, đại chúng biết rồi đó, là ở đây là Tổ Huy Sơn dạy là mình nhiều kiếp lao theo trần cảnh chưa từng tỉnh lại đó. Thì bây giờ qua cái phần này đại chúng thấy là, thì ban đầu chúng ta học cái phần thứ nhất là chúng ta học về cái phần sự trước, phải không? Cái phần sự ở đây á, để chúng thấy là trong kinh Tương Bộ, trong kinh Tương Bộ Đức Phật dạy á, chẳng hạn như á, một cái cây gậy mà Đức Phật là ngài cắm xuống đất á, ngài nói nếu mà cây gậy của ta cắm xuống đất nơi nào á, thì cái xương, tức là cái thân xác của mình nằm ở chỗ đó, tức là chỗ nào cũng có thân xác mà hết á. Tức là trải dài trong cái biển khổ sanh tử á, sở dĩ mà Đức Phật á là mình sanh tử mãi mà không bao giờ dừng nghỉ á, thì do mình bối giác hiệp trần
ở trên này chúng tôi ghi lên,
tức là bối giác hiệp trần mà trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy á. Bối giác là gì? Bối tức là mình bỏ đi cái tánh giác, mình hiệp với trần cảnh, đúng không? Còn các ngài là bối trần hiệp giác, tức là bỏ trần mà sống với tánh giác. Cho nên là mình luân hồi. Rồi trong kinh Tăng Chi Bộ có một đoạn nhân duyên, là có các thầy tỳ kheo 30 thầy tu ở trong rừng mà nhiều năm rồi mà chưa có chứng quả A-la-hán, tức là rất nhiều năm vào cái thời Đức Phật á. Mà sở dĩ mà tại sao chưa chứng quả vị A-la-hán, biết tại sao không? Vì do các ngài á chưa có tột được cái sự sanh tử là cái việc quan trọng. Thì một hôm Đức Phật đi ngang qua cái khu rừng đó, ghé thăm các thầy tỳ kheo. Thì khi mà ghé thăm các thầy tỳ kheo á, thì các thầy tỳ kheo mới thỉnh Phật, thỉnh Phật thời Pháp, đúng không? Thì khi mà thỉnh Phật thời Pháp, Phật hỏi á, là nước mắt của các ông nhiều hay là nước bốn biển nhiều? Thì khi mà các thầy tỳ kheo nói là nước bốn biển nhiều á, thì Đức Phật nói như thế này: này các tỳ kheo, nước mắt của các ông nhiều hơn trong bốn biển, hiểu không? Tại sao mà nhiều hơn trong bốn biển? Đức Phật nói là các ông mà khóc cho cha nè, cho mẹ, cho người thân của các ông đó, không phải một kiếp. Để chúng thấy nước mắt mình mà gom lại nó nhiều hơn trong bốn biển gì, cái sanh tử mình sao? Sanh tử mình nhiều ít. Mà bây giờ mình đâu có sợ đâu, đúng không? Đức Phật nói: này các tỳ kheo, máu của các ông nhiều hay là nước con sông Hằng cuồn cuộn chảy về xuôi nhiều hơn? Thì lúc bây giờ các thầy tỳ kheo á, thì cái đoạn trên là Đức Phật nói bây giờ hiểu rồi, nó xác chứng rằng bạch Đức Thế Tôn, máu của các con nhiều hơn cái con sông Hằng cuồn cuộn chảy về xuôi. Đức Phật xác chứng đúng. Thì chúng thấy không? Thì chúng bây giờ mình thấy đừng nói con sông Hằng, ai mà đi sông Ấn Độ chưa? Tôi đi rồi, con sông Hằng nó lớn khủng khiếp luôn, mà từ cái núi Hy Mã Lạp Sơn mà đã chảy xuống nó cuồn cuộn luôn. Con sông Hằng lớn lắm, lớn hơn sông Đồng Nai mình đó. Nó gần bằng cái con sông Tiền, sông Hậu đó, đó để chúng đi biết rồi đó. Sông Đồng Nai đâu có nghĩa lý gì hết, mà Phật xác chứng rằng máu mình nhiều hơn đó. Vì như vậy là đây Tổ Quy Sơn là nhiều kiếp mình lao theo trần cảnh chưa từng tỉnh, mà chưa từng tỉnh tức là mình luân hồi. Rồi bắt đầu Đức Phật nói bài kệ làm sao để chúng thuộc bài kệ ra cái này trong cái quyển quyển gì nhớ, quyển Nhặt Lá Bồ Đề đó, hòa thượng trích ra đoạn đó. Ai thuộc không? Mình đâu thuộc đâu. Ai thuộc giơ tay lên. Dưới này này chúng cũng vô lâu rồi đó, ai thuộc giơ tay lên. Trong Nhặt Lá Bồ Đề nói thẳng điều với quý thầy á, là nhiều khi cũng chưa biết cái quyển Nhặt Lá Bồ Đề nữa chứ đừng nữa. Thấy không? Mà cái quyển Nhặt Lá Bồ Đề tôi còn nhớ lại sao dễ mà bây giờ tôi thuộc á, là ngày xưa là hòa thượng, hòa thượng bây giờ tịch đó, hòa thượng Phước Hảo từ trên không về dò một lần, hòa thượng dò bài chúng tôi một lần ở trong đó. Hòa thượng nói cái định bữa nay thầy dò con nha, nhớ nha, thuộc 7 bài hay là 5 bài, là trong đó là mình thuộc lào 5-6 bài luôn. Lên hòa thượng đứng dò cái mình đọc, nhờ vậy sao này mình đi giảng cái mình nhớ. Quý thầy phải nhớ vậy chứ sao mình đi giảng vậy mình nhớ. Ai thuộc bài kệ đó, Nhặt Lá Bồ Đề quyển đó hay lắm á. Ở đây có chưa? Ai có chưa? Nhiều khi có cái mình cũng coi luôn. Sư phụ chiếu nói á, trong cái sách của tông môn mình nhiều lắm, sách của tông môn mình coi cả đời cũng hết luôn, mà nói thiệt luôn, tôi thấy ít người coi lắm. Bà tự nói vậy mà coi cái cuốn gì ở đâu đâu không. Thành ra để chúng biết là hiện bây giờ tôi xuống dạy ở trường trung cấp tỉnh Bình Thuận á, là dạy cái gì? Dạy thiền tâm Việt Nam. Mà dạy thiền tâm Việt Nam á, lấy cái gì dạy? Mà thiền phái Trúc Lâm, thấy không? Mà khi nè mà nêu lên cái thiền tâm Việt Nam, thiền phái Trúc Lâm á, thì quả tình á, có một số vị cũng nhiều á, cũng biết nữa. Rồi bây giờ ngạc nhiên rằng mới biết rằng á, ở Việt Nam mình có ông tổ, mà ông vua mà bỏ ngôi báo đi tu cái chứng đạo, thấy không? Nói thẳng điều luôn, mà nếu mà không nhờ sư âm Trúc Lâm mà khơi nguồn lại cho chắc mình cũng không biết luôn. Thì bây giờ Đức Phật mới nói bài kệ nè: ôi luân hồi dài dài, bao lần máu tuôn chảy, bao lần máu tuôn rơi, khi ta làm heo dê. Nghĩa là Đức Phật nói là khi mình làm loài thú, làm heo này, làm dê nè, bị ta mổ ta giết, bao lần máu tuôn chảy, bao lần máu tuôn rơi, khi ta làm giặc cướp. Đó, thấy không? Bài rất là hay. Rồi gì nữa? Và đây tìm khắp chốn, không một chúng sanh nào, chẳng phải con em ta, không một chúng sanh nào, chẳng phải bạn bè ta. Thấy không? Thì như vậy để chúng thấy á, khi mà mình luân hồi sanh tử chạy dài vậy, nhìn chung đều quyến thuộc không? Mà bây giờ mình có những cái quyến thuộc mà gọi là cộng nghiệp. Cộng nghiệp mà dùng cái từ cộng nghiệp thanh tịnh á, có một cái môi trường tốt á, mình tu mà mình không có hòa hợp, mình không có hòa thuận là mình, nói chung mình phải người tu, đúng không? Đều là con em, đều là bạn bè hết. Rồi gì nữa? Này hỡi các hiền hữu, chừng ấy đủ cho ta cảm niệm bao thống khổ, chừng ấy đủ cho ta thương xót hết mọi loài. Dứt bày kệ 30 thầy tùy theo chứng A-la-hán hết. Như mình chứng chưa? Chưa. Tại sao mình chưa chứng? Tại sao? Dứt bày kệ 30 thầy tùy theo chứng A-la-hán hết. Nhiều kiếp. Đó vì kia tôi nói là qua cái kinh điển, cái kinh điển nguyên thủy. Thì bây giờ tôi qua cái phần nó hơi sâu một chút là kinh điển đại thừa. Mình thấy kinh điển đại thừa sâu lắm. Mình mà không có tu thiền, mình không có học thiền, mình biết được nó thả gì luôn. Bây giờ tôi qua cái kinh điển nhiều kiếp này. Nhiều kiếp lao theo trần cảnh. Cái chỗ này là bữa có một cái cư sĩ đến hỏi tôi là thưa thầy, khi mình ngồi thiền á, là mình nhìn mình biết vọng tưởng là đủ không? Ngày bây giờ mình ngồi thiền mình biết vọng tưởng, tức là mình ngồi thiền á, mình ngồi thiền chỉ cần mình nhìn vọng tưởng thôi, phải đúng gì không? Đúng gì không? Này nó sâu lắm. Bây giờ tôi đưa cho Kinh Lăng Nghiêm đại chúng học qua nhiều lần rồi, mà gần đây nhất là buổi sáng sư ông có giảng trong Kinh Lăng Nghiêm, mà khi mà Đức Phật nói về tâm gọi là thất xứ chân tâm đó, thì cuối cùng nhất là con giả nan nó xác chứng một lần nữa là cái mà gọi là cái mà hay mà suy nghĩ đó, chính là tâm của con. Cái cuối cùng á, cái mà suy nghĩ lăng tăng chính là tâm của con. Rồi Phật bác hết, rồi Phật chỉ là cái chỗ mà chân tâm thường trụ, rồi cuối cùng Phật mới dùng một cái phương tiện, nhớ không, dùng cái phương tiện là chỉ, để bây giờ đại chúng chỉ cái chỗ công phu mình, chỉ cái chỗ là tánh thấy, phải không? À, Đức Phật mới đưa ví dụ đưa cái này lên, hỏi thấy không, nhớ nha, thấy không? Con giải này nó thấy, bỏ xuống nó dùng như từ nhân thấy nha, bỏ xuống. Rồi khi bỏ xuống là Đức Phật hỏi thấy không? Mà tôn giả này bạch Đức Thế Tôn không thấy. Thì ở đây á, ở đây ý tôi nói là nếu mà mình không tu, mình mà không phải là cái người mà ở trong tôn giáo học của Đức Phật á, mà không được các vị tổ, các vị thầy giải thích cho mình á, thì mình cũng biết, đúng không? Thì đa phần ví dụ như đưa lên rõ ràng thấy mà bỏ xuống thì không thấy, đúng không? Thì ở đây hòa thượng giải thích đó là khi mà bỏ cái linh này xuống á, mình cũng thấy, đúng không? Tức là cái thánh thấy lúc nào nó cũng hiện hữu. Thì như vậy đây qua cái phần mà mình tu vô cái công phu á, cái thấy vọng tưởng và cái không thấy vọng tưởng, nhớ nha, là cái phần nổi nông dính dáng chỗ này. Mà mình tu như thế nào đó, mình sống với cái chỗ tánh thấy, sống ở chỗ tánh thấy, thì như vậy vọng tưởng có hay không nó tự nó sanh diệt, không có dính dáng. Ai mà tu theo cái này một ngàn lần chưa có tánh thấy, thấy tánh, tu một tỷ tỷ kiếp cũng chưa chứng tánh. Nhớ nha, cái này tôi bận miếng chỗ vua, ai mà vua thấp hay đấy. Đa phần mình hay làm chỗ này, kể cả ngày xưa tụi tôi luôn cũng phải. Đa phần mình ngồi thiền chạy như này nè, hoặc là nhìn động cửa, hoặc là không thấy động cửa, mà mình quên mình sống cái này. Đa phần ấy nha, chứ không phải giỡn đâu nha. Đó, bây giờ tôi chia sẻ công phu chút là về, tối nay về ngồi thiền thấy khác, bảo đảm luôn. Đa phần là mình chạy theo lời của Phật dạy là thấy hay không thấy. Mình quên quá, mình sống ở chỗ chân tâm thường trụ này. Tức là đại chúng bây giờ mình ngồi thiền là đa phần ví dụ mình thấy mình đang nhớ nhà, mình thấy bệnh theo, mình sống với chứ. Mình vậy không? Nhưng mà mình tu thời gian rồi đó, mình tu một thời gian mình có điều kiện mình ra và nhập thất, tự nhiên thôi. Mình vô ngồi thiền là mình sống với cái đó, còn chuyện mà vọng hay không vọng là chuyện hai bên, không dính nhau. Khi mà mình sống như thế rồi thì sao? Thì như vậy ở đây nói là nhiều kiếp, không phải là mình sanh ra đời là một kiếp, mà từng niệm, tức Tức là mình mê, mình chạy theo là một kiếp. Nhớ nha. Mình mê ở đây nhà thiền sâu lắm. Mê mình chạy theo niệm là mình là một kiếp rồi đó. Mình trở rồi cái chân tâm thường trụ, tức là mình giải thoát cứ vậy thôi. Đó, cho nên là nhiều đời nhiều kiếp. Rồi bây giờ nè, chắc bây giờ đại chúng cũng chưa tin gì bao nhiêu phải. Rồi bây giờ tôi dẫn ra qua cái phòng thiền sư. Một hôm Mã Tổ dẫn các vị mà thượng thủ chúng lớn đi dạo. Rồi trong đó có ngài Bá Trượng, nhớ không? Thì khi mà đi dạo bỗng nhiên có bầy chim bay qua, bầy chim đi á. Thì Mã Tổ hỏi ngài Bá Trượng, hỏi bay gì? Là bầy chim. Bầy chim đâu? Nó bay qua mất rồi. Thì khi mà nói bay qua mất rồi thì ngài nắm cái mũi này kéo mạnh một cái. Thì ngay trong giờ đó Tổ Bá Trượng nó la lên, nó khóc. Mới khóc mới chạy về phòng, khóc suốt luôn. Thì các huynh đệ mới thấy vậy á, ngày năm trì ngày tất cả các vị đệ tử lớn mới đến hỏi là huynh Hải tại sao mà khóc, mới nhớ nhà không, nó khóc. Hỏi nhớ cha không, nó không, nhớ mẹ không, sao khóc. Mình nói mà hỏi mà muốn biết cái chuyện này á, thì gặp hòa thượng đi. Thì khi mà các vị huynh đệ lớn đến gặp hòa thượng Mã Tổ, thì Mã Tổ nói y đã hiểu chỗ đó rất là sâu. Thì khi mà các huynh đệ lớn đến gặp cái tự nhiên nói là ông thầy, ông nói là huynh nó hiểu hồi sáng á, vé vô một lỗ mũi á, hiểu rất là sâu. Thì khi mà nghe cái ông thầy mình á, gọi là gì, gọi là thầm chứng nhận cái chỗ công phu của mình đó. Thầm mà chứng nhận chỗ đó rồi đó, thì ngài bỗng lên ngài phá lên cười. Nhớ nha, phá lên cười. Thì các đệ tử hỏi hồi nãy khóc tại sao bây giờ cười. Thì lúc này Tổ Bá Trượng nói đợi mai là sẽ biết. Thì như vậy qua cái phần này ở đây á, thì Tổ Bá Trượng nói hồi các huynh đệ nói hồi nãy khóc bây giờ cười, thì ngài nói như thế này: hồi nãy khóc, ngài lặp lại hồi nãy khóc bây giờ cười. Thì như vậy ở đây cái khóc cái cười nó là mạch nói, phải không, giữa hai cái thế giới dị nguyên này. Nhưng mà cái gì đó, cái gì là làm nền tảng cho hai cái này đó, cái tu thiền mình cần nắm bắt cho nó. Cho nên mai á ngài Mã Tổ thượng đường, khi mà ngài Mã Tổ thượng đường nó hỏi Tổ Bá Trượng: hôm qua ngươi để tâm ở chỗ nào? Đó, thiền sư gạn: hôm qua ngươi để tâm ở chỗ nào? Gặp mình nói là con để trên chốt mũi, để đâu mà mình chết rồi, phải không? Nhưng mà cái người mà thật ngộ là ngài nói sao: chốt mũi ngày nay lại chẳng đau. Mã Tổ thầm chấp vào, tức là ấn chứng. Hôm qua ngươi để tâm ở chỗ nào? Chót mũi ngày nay lại chẳng đau. Thì khi mà nói gì là Tổ Bá Trượng, Mã Tổ gật đầu chấp vào. Từ đó ngài được cái duyên là gì? Được nhập thất, tức là sáu vị á. Đó. Rồi kế nữa đại chúng nghe thường rồi phải không? Một hôm thiền sư Thạch Cũng ở dưới nhà bếp, ở dưới chay đường đặt rau, tức là nấu cơm cho đại chúng. Mã Tổ xuống hỏi: ngươi làm gì? Nhớ, ngươi làm gì? Gặp mình nói là con đang đặt rau thua được đúng không? Nhưng mà cái người mà chiên dụng công á, chăn trâu. Làm sao chăn? Khi mà trâu nó vào lúa mạ, con nắm cái mũi kéo nó ra. Đó là phương tiện ban đầu. Phương tiện ban đầu là gì? Dùng cái gọi là cái chi hữu, tức là dùng cái gì gọi là dùng cái thị giác, là cái giác mới ban đầu. Mà khi mà dùng cái thị giác để biết cái vọng tưởng này mình không chạy theo á, thì một thời gian mình trở về gọi là cái chỗ bản giác. Nhớ nha, thị giác nè, cái gì nữa, bản giác, cú cách giác, tương tự giác. Thì cái ban đầu của mình là gì? Là mình phải trở về thị giác, chứ không phải là gọi là tương tự giác. Tương tự giác là cái đầu mình thiên cái đầu nữa. Đầu thiên đầu sao? Chẳng hạn bây giờ mình đang quét sân nè, mình đang quét sân buổi sáng. Mà mình niệm một vị Bồ Tát nào đó, gọi là tương tự giác. Mình quét sân mà mình niệm một cái gì nữa là gọi là tương tự giác. Mà trong nhà thiền gọi là gì? cái chỗ cứu cánh giác để đến cái chỗ mà thị giác ấy, là phải quét sân, chỉ biết mình quét sân thôi. Nhớ cho nên cái thiền nó hay lắm, nó không qua từng lớp nữa, nó mệt. Đó, cho nên qua cái phần này là mượn cái thị giác để biết vọng tưởng, khi một thời gian mà vọng tưởng nó hư dần, thể nhập cái bản giác luôn. Đó, và cái phần này chúng học từ từ mà sẽ thấy rất là hay. Đây đó, nhiều kiếp lao theo trần cảnh chưa từng tỉnh lại. Mà bây giờ đại chúng mình được cái may mắn gì? Mình được cái may mắn là mình xuất gia. Mình được cái may mắn là mình nói dùng một cái từ nha. Mình dùng cái từ đây thẳng luôn, bản thân tự tướng vậy. Mình dùng cái từ là mình không lo cơm áo gạo tiền, mình thắng một bước. Còn cái chuyện mà công phu không là do quý thầy, do lo đại chúng thôi. Còn cái chuyện mà thẳng một điều luôn là mình vào này mình không lo cơm áo gạo tiền trước. Chỉ còn mình lo dụng tâm thôi. Phải không? Mình được cái may mắn là mình có cái nhân, cái duyên, phải nói là cái nguyện lực của mình tròn đủ, cái mình được xuất gia đầu Phật, cái mình không có lo ba cái chuyện này, chỉ lo dụng công mình tu. Dụng công mình tu để làm cái gì? Đền nợ cho thí chủ thôi, vậy thôi. Cho nên tại sao mà ở đây tôi nói bây giờ nè, vậy chúng mà tại sao tôi phải theo dõi cái tin tức về cái phần dịch bệnh này bây giờ mình mới thấy rõ. Ở đây sở dĩ mình xây dựng thiền đường, xây dựng chánh điện, xây dựng này kia là để cho không những mình tu cho bản thân mình, mà ở đây là mình mà tu được á, mình giúp đỡ rất là nhiều người. Cho nên bữa tôi nói là chúng thấy là cái chánh báo, cái y báo bữa tôi giảng rồi đó. Thì rõ ràng bây giờ ở bên Vũ Hán ngay cái trung tâm mà dịch bệnh đó, là ngày xưa một ngày 200-300 ca lên tới khi 3.000 ca nhiễm. Rồi bây giờ bên đó họ nhà nào bây giờ họ lên báo giác ngộ luôn, chụp cho coi luôn, nhà nào họ cũng thiết lập cái đạo tràng đó. 3 người tu, 4 người tu, 5 người tu, mình thấy tu khủng khiếp, bây giờ sợ đó. Thì quá tình á, khi mà họ tu như thế thì cái bệnh dịch nó lùi dần, bây giờ một ngày bây giờ còn có 1 ca, thấy không? Tôi nói trước mà, tôi nói là khi mà cái chánh báo nó đủ rồi thì cái y báo xấu nó lùi, lá trên điêu đó. Cho nên mình muốn cho nó ở một cái vùng này á, mà nó được thanh tịnh, được an ổn là mình tu, ngộ vậy đó, thấy không? Nên có những cái bài kinh mà trong cương bộ mà các thầy tỳ kheo mà tu trong khu rừng đó, mà khi mà chuẩn bị đi á, mấy cái loài quỷ nó khóc. Nên khi mà các ngài mà ở đây tu tụi con an ổn lắm đó, thấy không? Mình tu được không những lợi ích cho mình mà lợi ích cho các loài dạ xô nè, các loài quỷ mị nè, các đủ các loài. Còn mà mình tu không được á, mà ngộ một điều nha, mà mình tu không được nó cũng di hại đến xung quanh nữa, chứ không phải dễ đâu. Đại chúng mà coi cái quyển mà sư tử tiết bườm xanh á, có cái đoạn mà cái vị Lạt Ma đi ngang cái vùng núi, ông thấy á, nguyên cái vùng nó luôn quỷ nó khóc, cái đêm mà nó khóc như mưa luôn, là cái vùng nó chiến tranh á, chiến tranh nó không được siêu thoát. Vừa quỷ đói nè, quỷ sân hận, quỷ bực tức, quỷ đủ thứ loại quỷ hết. Cái ngài mới thấy, ngài phát hiện, ngài lập cái am này tu. Rồi tu mới đâu có được 3 năm á, tự nhiên cái vùng đó ta đi ngang, mà ta thấy yên ổn quá, không còn như ngày xưa nữa. Không còn tiếng khóc, tiếng la nữa, bắt đầu ta dựng cốc, bây giờ thành cái đạo tràng của nó luôn. Nguyên cái đạo tràng lớn của nó luôn. Đó, cho nên cái phần này đại chúng, mình phải lưu ý điểm đó. Đó, cho nên mình được cái may mắn là mình, bây giờ mình dừng á. Giống như mà ông Ương Quật Ma La mà ông rượu theo Đức Phật, ông kêu dừng lại, Đức Phật nói ta dừng lâu rồi, ta dừng lâu rồi chứ đâu có chạy nữa đâu, còn ông vẫn chạy. Đó, bây giờ đại chúng mình thấy mình dừng chưa? Tức là cố gắng mình dừng bóp các vọng tưởng điên đảo, dừng bóp các vọng niệm, lúc nào mình cũng tỉnh hết á, đại chúng nhớ nha. Đại chúng biết là cái tăng đoàn mà khi mà có chánh niệm hùng hậu rồi đó, Nó phát ra một cái năng lực, người ta nhìn vô ta biết hội chúng có tu. Nhìn vô mà biết. Điển hình nhất chẳng hạn như bây giờ mình rửa chén mà mình im lặng, mình cứ rửa chén, mình nhìn tới giật mình đi. Giống như mà ông vua A Xà Thế mà khi mà ông đến thăm Đức Phật á, là ông nói ông thầy thuốc Kỳ Bá là dụ ông vua trận địa chứ làm gì có mà. Mấy ngàn chư tăng mà sao mà nó im cỡ gì. Nhìn vô trong hội chúng, Phật nói á, này các tỳ kheo có ba hội chúng mà hùng hậu, mà hội chúng mà có năng lực nhất là hội chúng im lặng như cánh pháp. Ngồi gì? Như mình rửa chén, mình làm tất cả mọi cái đều ở trong thanh tịnh yên lặng hết, mình thấy nó có sức mạnh. Ở đây đại chúng tôi nói một điều, bởi vì tôi chảy nhiều lắm, tôi chảy cái duyên của tôi lạ một điều, là cái gì mà chúng mà đại chúng mà có cái gì mà nó xấu xấu người ta đến thì kể tôi. Cái hồi xưa tôi ở Thuận Chiếu có cái ông này, ông cư sĩ, cái ông vô ông cúng dường bữa chay tăng, mà khi mà ông cúng dường thì ông dự lễ suốt. Thường thường ở Thuận Chiếu là hay là các nơi người ta cúng dường, người ta ở lại những vị mà hộ pháp mạnh lắm, mình thì người ta chưa có đến, ta cúng dường nó ở lại, người ta gỡ 500 triệu vậy thôi, tự thiền viện mình cũng nhỏ, còn thiền viện là sư ông sư phụ lớn mà cho ta đến, tôi quý lắm. Thì tôi cúng xong rồi đó, khi mà ăn cơm xong tụng Bát Nhã, cái ông nói con quý thầy lắm, mà có một số cái thầy con cũng hơi buồn. Tôi hỏi sao buồn? Ông tự ông theo hòa thượng lâu mà theo tự chân thâm mà. Nó là khi mà tụng ăn cơm xong tụng biến Bát Nhã, có một số cái thầy ngọt ngửi nè, tâm kinh chế vợ tròn buồn, con nhìn thấy hội chúng một hai người thôi là con thấy hội chúng là yếu. Là chúng bây giờ nghĩ rồi coi, mình ở đây là mình phải gì? Nhờ những vị này mà mình giật mình. Ngày xưa tôi làm chi khách làm với chúng, là tôi bắt cái những vị mà ăn cơm xong tụng cái trang nghiêm, mình tụng mình trang nghiêm mà tự nhiên mình thấy cái hội chúng hùng lực tụng trang nghiêm. Nói thiệt luôn, tôi gần đây tôi thấy có một số người tụng ngửi, nói thiệt luôn á, nếu tôi nhìn tôi cũng muốn cúng dường nữa. Mà những người nào mà khi mà vô phát tâm để chuẩn bị tu mà tôi thấy mình tụng vậy, tôi nói trời ơi, ông này ông tu vậy. Bây giờ mình tinh tấn hiện biết, mà nhớ nha, là khi mình vậy là trong tâm mình á có một cái gì nó biểu hiện ra, là mình dùng cái từ là chán nản. Tu hành sao mà bao nhiêu năm đó nó không được gì hết, là thôi kệ tới đâu hay tới đó. Tôi nhìn tôi thấy nó mệt mỏi lắm. Ở đó theo tôi nhờ may mắn là theo sư phụ lại sư ông chút lắm. Hay như ngày xưa mà tôi mà ngáp thôi ngáp à, là hòa thượng chống nhảy xuống, chú tôi thấy chú tu hành mà ngáp chứ vậy là người ta phát tâm, ta không phát tâm được. Nên là dụ mình lỡ ngáp thì tạm niệm xuống cái hòa thượng dậy ngáp mà há miệng lên, hòa thượng nói là cái người này là chắc là tu không có đường hết trơn, nản lắm. Mà thường dùng cái từ là nản lòng chiến sĩ đó, cụ cũng gì đó. Chúng phải lưu ý cái điểm đó. Ăn cơm xong rồi, tự vì ngài Pháp Nhãn nói là cái người xuất gia là tướng quan tướng quả làm được mà. Cho nên khi mà mình tụng kinh ăn cơm xong á, biểu hiện cái sự hùng lực, gọi là chánh niệm, gọi là chánh niệm đôn chánh. Trong cái quay nghi dạy kỹ lắm. Còn đại chúng này tôi nói luôn, sẵn tôi nói luôn nha, tôi nhờ đi theo quý thầy lớn, tôi được cái may mắn rằng sau này mà sư ông mà theo Phật á, mà nếu mà người ta nói về những cái công hạnh của hòa thượng là tôi được may mắn, tôi gần hòa thượng xét luôn, phải nói là dùng cái từ đó. À, đại chúng biết sao không? Tôi về Thường Chiếu á, 10:30 ăn cơm. Nhớ 10 giờ ăn cơm mà 10:05 tôi phải lên đứng trang nghiêm đứng vậy. Có bữa là chờ sư phụ chiếu lo, và thượng sư phụ chiếu lo tiếp khách, có khi nửa tiếng, có khi 45 đứng bất động luôn, đứng mà chờ hòa thượng lên á. Còn tôi lên chút lâm á, là khi mà xuống ăn cơm 10:45 ăn cơm á, là 10 giờ rưỡi tụi tôi phải có mặt ở dưới cái bàn ăn đứng 15 phút chờ ông thầy trụ trì quán chúng xuống. Mà tại sao tôi nhắc như vậy đại chúng biết không? Để sau này mà quý thầy về thường chiếu, chúng mà đứng hết cái quý thầy ngồi ra rồi xong luôn. Bảo đảm mà tôi vào là ông sư phụ chiếu nói hình như chú vậy đây không có dạy giới lực, không dạy quay nghi. Mà tại sao mà đại chúng thấy không? Cho nên bây giờ tôi hay dặn đại chúng là tăng ở dưới ấy, là 10 giờ, 11 giờ 30 ăn cơm là 11 giờ 20 là tôi vào tôi đứng. Mà khi mà tôi đứng vậy là đại chúng biết rằng là tôi học từ ở sư phụ thường chiếu xong chúc lâm, tại sao mình phải đứng vậy? Bởi vì tôi là chúng, cũng dạng là chúng nhỏ cho nên tôi không phải đợi đại chúng mà đứng là tôi vào, nhưng mà tôi đứng là đại chúng hiểu rồi. Cho nên mà có một số quý thầy không biết có ngồi, tôi nhìn tôi cũng cười cười là tôi biết là người này chưa có học, nên là mình mà không nói thì mai này cái vào cùng chiếu cái người ta đứng cái mình ngồi chết, hỏi ở đâu nó ở chánh thiện chết rồi. Mà đây học từ gì? Từ những quý thầy lớn, lần lần tôi sẽ dạy đến cái chỗ này đại chúng. Cho nên mình tu mình học mãi nha, mình tu mình học miếng thôi đó đại chúng thấy không? Nên là bây giờ tôi chỉ rồi đại chúng, sau này mà cái người này, tụi tôi mà nghĩ làm việc rồi đó, mà quý thầy mà giữ cái chỗ này là phải dạy người sao phải y vậy. Chứ tự nhiên mà vô cái trong cái phòng ăn đại chúng thấy cái người ngồi người đứng người này người kia, ta nhìn cái hội chúng thấy nó sao á, đứng lên là trang nghiêm hết, trước khi mà gõ bảng rồi tắm tan bạc rồi ngồi xuống, sáng ngồi xuống, mình thấy cái pháp hội nó rất là hùng hậu, mà tiêu biểu cho cái sự công phu nằm ở chỗ đó. Giờ nào cũng công phu hết, mà hỏi ra là nói thiệt luôn đại chúng, nhỏ tuổi tôi nhiều lắm chứ đâu có lớn, nhỏ tuổi tôi mà tôi đứng được mà, thấy không? Có một số quý thầy khi mà tôi hỏi ra là nhỏ tôi tới 10 tuổi, tôi tưởng lớn tôi không mà tôi đứng được, thấy không? Đó cho nên là cái phần này đại chúng lưu ý. Kế nữa là gì? Mình lúc nào mình cũng phải tỉnh hết á. Tôi dạy cái chỗ tỉnh như chỗ này. Ngày xưa tôi làm chi khách, khách ngoài cái tôi đứng nói chuyện, cái tôi quên đi, mình chưa học luôn chứ đừng nói quên, mình chưa học. Nên mình ở trong nhà Phật mình học từng chút vậy chưa có học. Cái tôi hay nói chuyện nó đứng chắp tay xuống đít, tôi đứng nè, đứng nói chuyện nè, đứng nè. Đó, đại chúng thấy không? Đứng gì nói chuyện nè. Đó. Mình là hay bị vậy. Cái hòa thượng Trúc Lâm đi qua, hòa thượng kêu vô. Hòa thượng nó nói là bây giờ chỉ có tôi mới nói được thôi. Tôi nói thì chú chẳng lẽ chú giận tôi còn nhớ. Đó. Tôi là sư ông chú mà tôi dạy là chắc là được chứ mà huynh đệ chắc ai dám nói. Mà chú mà đứng chắp tay xô đít mà nói chuyện với Phật tử nó kỳ lắm, nó kỳ mà nó thô lắm. Mà lỡ mà đứng á thì chú thấy gì nè, đó, chú nói chuyện. Tôi còn nhớ, miết nhớ suốt luôn á. Thì đây cũng vậy, trong chúng mình cái nào không biết mình học, đừng có tự ái, thấy không? À, nãy giờ tôi chỉ này là toàn là tôi ở thường chiếu ở Trúc Lâm, được may mắn rằng sư phụ chiếu dạy, sư ông chiếu xong Trúc Lâm dạy. Đó. Thì khi mà mình mà vậy là đại chúng thấy là cái hội chúng mình nó có năng lực mạnh lắm, ta nhìn vô ta biết cái hội chúng này tu đó. Rồi bây giờ đại chúng nào mà mình có duyên đi, mình ăn mình ngồi bàn ha, mình ăn ngồi bàn là cũng ngon rồi. Thì có việc nào đó tôi đủ nhân viên mà tôi đủ, mình dùng cái từ mà chúng độc đắc tôi dẫn hết chúng qua thiếu lâm tự ở Hà Nam ăn cơm đâu có ngồi như mình đâu, không có ngồi đi tập cái chuyện đó luôn. Này ăn cơm vô ăn cơm gì đó, đứng chung mình tấn ăn cơm vậy không à, đâu có đi đâu có đứng chung mình tấn không, tôi qua tôi giật mình luôn. Còn ngày xưa tôi ở chùa Liên Quan thầy tôi mà đứng mà xúc miệng làm đập, đứng chung mình tắm xúc miệng rớt cái đồ xuống là không phải là khơm xuống lụm, mà đứng thẳng người cúi xuống gì lụm ra tập cái xương sống. Rồi bây giờ đại chúng thấy là qua cái hệ bây giờ qua thiếu lâm xách nước từ cái hồ ở dưới núi sâu xách lên cái hồ là cái thùng đi lớn này nè, cái thùng mà đâu cái thùng bằng đâu cái thùng nhọn gì nè. Là tại sao cái thùng nhọn biết không? là không cho mình để mình nghỉ. Bây giờ để cái thùng nhỏ nó đổ, cho nên xách chạy là đổ vô, xách chạy đổ vô. Cho nên tôi mới bắt cái mấy đứa mà vô đây này, tôi nó không cho đi xe đó. Tôi nói là bên Thiếu Lâm tự ta xách nước gì à. Mà mấy đứa mà ăn cơm từ đó lên mà đi xe làm gì? Thôi đi bộ đi. Tôi bắt đi bộ luôn á. À, tôi bắt mấy đứa nhỏ đi bộ như tôi ha. Tôi thôi mấy đứa đi bộ thì ráng đi bộ. Thanh niên mấy ông già đi xe được. Mấy ông cụ mà bảy mấy là yếu là đi xe được. Còn mấy đứa nhỏ là phải đi bộ hết. Tôi bắt đi bộ không cho đi xe nữa. Đó, giờ qua cái phần này mình học từng chút rất là hay. Rồi sao nữa? Thời giờ qua mất. Thời giờ qua mất, năm tháng trần chờ, thọ dụng càng nhiều, lợi dưỡng càng lắm. Đó. Thời giờ qua nhanh lắm. Đó, mình thấy Tết vừa rồi mình chuẩn bị, mình làm khóa tu xong rồi, bây giờ tới tháng 2 là chuẩn bị hết rồi. Thời tiết soi quần sưng lại thu, cái già sầm sập đã trên đầu, giàu sang nhìn lại một chàng mộng, năm tháng mang theo muôn học sầu, nẻo khổ luân hồi xe chuyển bánh, sông yêu chìm nổi tợ bóng chìm, gặp trường chẳng chịu sờ lên mũi, muôn kiếp duyên lành chỉ thế thôi. Ai biết không? Có ai? Tệ Trung Thượng Sĩ. Thấy không? À, năm tháng mình già mình nua rồi mang theo một thập sầu luôn. Mà gặp chưa là gặp gì? Gặp cái chỗ tu nè, gặp cái đạo tràng thanh tịnh. Mà không có chịu sợ anh mũi. Mà mình ngồi đây mình ngắm chỗ này, ngắm chỗ kia, ngắm đủ chỗ đó. Rồi cái già đến rồi chết. Đó. Tổ Quý Sơn dạy hay lắm. Thời giờ qua mất, năm tháng trần chờ để chúng thấy á. Ngày như mới đây là mới cái ngày nào đó tụi tôi vào thường chiếu, hai mấy tuổi chứ nhiêu, 23, 24 gì chứ nhiêu, giờ 51 lẹ không chết đó. Rồi đây chúng thấy ở dưới này vậy chứ, vài bữa già lụm cụm hết chứ phải à, cho nên gọi là thời giờ qua nhanh lắm. Mà mình mà không tu mà mình đại chúng biết không, khác cái tâm đó. Vừa rồi có một số huynh đệ mình á, họ tu mới được, họ ra mà khi họ nói họ vào đây rồi họ nhìn họ buồn lắm, về ngủ không được, mất ngủ luôn. Nên mình ráng đi cái con đường này, đi đường luôn chưa đâu. Mà khi mà những huynh đệ mình á mà xuất gia cùng lượt với mình á, mà sau này năm tháng nó trôi qua rồi cái mình trở lại cái ngôi chùa ngày xưa, thì mấy huynh đệ mình toàn là hòa thượng không, ngủ không được nữa. Hôm nay xuất gia được với mình, thọ giới cùng được với mình, mà bây giờ mình đến làm thanh là ổng lên hòa thượng hết. Chỗ đó là ăn ngủ không được luôn chứ không phải dễ đâu. Thì sẽ vậy mà tôi giảng vậy cho cái người đó ta nghe luôn á. Muốn được đó, cho nên mình ráng cố gắng. Ghé có cái mình đi một con đường này. Nó thẳng điều luôn. Ngày xưa tụi tôi ở Trúc Lâm á, chỉ một bề lo tu thôi, chứ không biết mai này mình làm gì, không có vọng tưởng. Chỉ một bề ráng cố gắng tu hở mày khóc mà hở một cái tụi tôi lên đảnh lễ hòa thượng cho vào khóc. Công phu dũng công tu thật đó. Chứ mình nghĩ mai này mình làm, mình biết mai này mình ở đây đâu, phải không? Đủ duyên cái hòa thượng đưa tôi qua Canada, tôi cũng nghĩ là chắc tôi ở luôn bên đó chứ về chi. Ở mà gần 4 năm cái hòa thượng kêu về cái hòa thượng đưa ra đây. Rồi ra đây cái mình làm chứ mình cũng biết mai này mình làm gì. Nên ráng cố gắng mình dùng, mình tu à, 5 tháng nhanh lắm, thời giờ rất là nhanh. Đó. Thọ dụng càng nhiều, lợi dưỡng càng lắm. Chúng biết không? Nên bây giờ tôi nói đại chúng thấy là hẹn ngày xưa mình nấu cơm xong đó, mà cơm dư đó, tôi dặn đại chúng đó, giữ lại để ngày mai mình hâm mình ăn đó, nó có lý. Tại sao đại chúng nó có lý đó? Bây giờ ở miền Tây đại chúng xuống coi, đất nó nứt nó khô hết luôn. Mùa này là mùa thứ ba nè, mà bây giờ biển nó xanh vô, không có một hộp lúa luôn. Dễ đâu. Rồi bây giờ là ở Tiền Giang là cái anh mạnh hay chở kiển lên mình á, anh chở xe chở cây lên cho mình á, bây giờ anh sắm những cái bồn lớn lắm để cung cấp những cái chỗ mà không có nước uống, nước không còn nữa.
Nước ngọt bây giờ nó hết rồi, ghê vậy đó. Phải không? À, gọi là cái lương thực mình càng ngày càng cạn á, chứ không phải. À, mà ở đây á, cái đây để chúng nhớ câu chuyện mà sư phụ một chiếu hay kể đó. Khi mà Tổ Đạt Ma đến Thiếu Đồng Tự á, thì lúc đó Thiếu Đồng Tự thịnh lắm. Khi mà Tổ Đạt Ma tịch rồi á, khoảng một thế kỷ sau á, Thiếu Lâm Tự thịnh đã đến đông lắm. Mà khi mà ta đến đông ta cúng dường nhiều lắm, rồi tăng chúng sao biết không, ăn á, ăn nửa bỏ nửa, như là một thúng bún vậy đó, ăn chừng nửa còn nửa đổ, đổ thuốc ống cống bự và đổ. Cái thời gian hạn hán mất mùa, không ai cúng ở đâu. Không ai cúng thì ông thầy chủ trì ở Thiếu Ông Tự, ông mới xuống cái chùa ở dưới, ông mượn lương thực. Thì ông thầy chủ trì chứ ông đưa lên. Mà khi đưa lên á, cái ông thầy chủ trì Thiếu Lâm thấy, ủa sao mà quen quen quá, cái mì nó giống giống mì của mình ngày xưa quá. Đồ ăn sao mà giống quá, ông ngạc nhiên quá, ông xuống hỏi. Thì ông chủ trì chứ nó có gì đâu, rồi lúc trước á, là chúng của thầy á, đổ xuống ống cống tôi vớt tôi phơi khô chứ có gì đâu đó, phơi khô bây giờ chất thành kho nè. Nghe nói như thế cái quỷ chủ trì cũng là cái người có tu mà ông sập xuống quỳ, ông lại nói thôi bây giờ cho con xin làm đệ tử thầy, con có xứng đáng, chỉ có thầy mới làm nổi được cái việc này, xin nhập chúng giải tán luôn, giải tán hội chúng, xin nhập chúng chúng tu. Nhưng mình đại chúng mình mà ráng cố gắng, mình thì ở đây cũng tiết kiệm, nhưng mà ở đây tôi nói không có tiết kiệm quá, mà ráng cố gắng mà thọ dụng vừa thôi, mình thọ dụng đừng có nhiều quá đó, thọ dụng càng nhiều lợi dưỡng càng lắm. Thì phụng chiếu nói là những cái ngày mà xuất gia, kể cả tụi tôi luôn, phụng chiếu cái ngày mà xuất gia là tôi thấy mấy chú đem vô một cái, hồi xưa là tôi ở vùng quê mà tôi xách cái vỏ mà vỏ lát á, vỏ mà ta đan, mà cái vỏ giống như cái cây lát ta đan, là thành cái vỏ đó bỏ vô chừng hai bộ đồ xách lên, xách vô chùa Thường Chiếu. Ông này cũng về xưa là ở Thường Chiếu, là mấy người mà ở miền Trung, miền Bắc, miền Tây đồ vào nhiều lắm, chứ một người vô cái xách cái vỏ. Sư phụ nói ở chừng 3 năm á, mà khi mà đi á, đem cái xe tải vô chở, không biết đồ có đâu nữa. Đem nguyên xe tải luôn chở. mới mà vào thiền viện thì có một vỏ thôi. Nhưng mà qua cái phần này là chúng nhớ một điều, xe tải đây cũng có, nhưng mà nói thẳng một điều luôn, quý thầy mình toàn là sắc vỡ không mà, chứ không có gì, đúng không? Sắc vỡ học thôi, chứ không có gì hết. Cho nên đây tổ nói là thọ dụng càng nhiều lợi dưỡng càng lắm. Trải qua nhiều năm chưa khi nào nghĩ đến chuyện dứt bỏ, gom góp thêm nhiều cũng chỉ để giữ gìn xác thân giả dối. Đó. Vì thế bậc đạo sư có lời văn nhắc các thầy tỳ kheo phải tiến đạo nghiêm thân, ba thứ ăn mặc ngủ nghỉ không cần đủ, tức gọi là tam thường bất túc đó. Ăn cũng cần ngon vừa đủ, thì ở đây chúng mình ăn có thấy gì cũng được rồi. Mà để chúng nhớ mình cũng đừng khổ hạnh quá. Để chúng nhớ ông Đức Phật thấy không? Khổ hạnh quá cũng tiến đạo được. Mà mình thọ dụng nhiều quá, mình ăn mặc đủ quá cũng. Để chúng hôm nào mình để ý coi, hôm nào mà có gì mình đi đâu á, mà mình đến cái chay tăng hay gì mình ăn rồi về mình tu cũng được. Thọ dụng nhiều quá, 7-8 món, có khi 9 món. Mà món nào món đấy sao dầu không? Ăn vào rồi chiều tối tu cũng được luôn. Đó, cho nên là Đức Phật nói mình giống như là cái xe vậy đó. Mà bây giờ mình để cho nó chạy được á, thì cái dầu nhớt gì cũng được, miễn sao nó trơn trợn nó chạy được thôi. Đó, để chúng nhớ điều đó. Ăn nè, mặc cũng vậy. Ngủ thì mình ngủ vừa đủ thôi. Ở đây 3 giờ sáng mình dậy rồi. Có những vị là 2 giờ 45 đã dậy rồi, rất là tốt. Chứ không phải là mình ngủ tới 4 giờ 4 rưỡi thì đây hiện có. Cho nên ở đây nói là ăn mặc ngủ nghỉ không cần đầy đủ.
Người đời đa phần tham đắm những thứ này không có lúc nào dừng. Ngày qua tháng lại thót đã bạc đầu, kẻ hậu học chưa nghe chỉ thú, cần phải rộng hỏi các bậc tiên tri, chớ nghĩ rằng sức gia chỉ là việc cơm áo.
Đây là tổ nói là người đời đa phần nó tham vào cái này, mình cũng tham.
Mà sở dĩ người đời ta ăn uống ta ngủ nghỉ là nuôi cái quốc hiển này thôi, cái thăm giả dối này thôi, sớm tóc đã bạc rồi hối hận cũng kịp nữa đó. Đó thì bây giờ nè, kẻ hậu học chưa nghe chỉ thú, cần phải rộng hỏi các bậc tiên tri.
Bây giờ những người mà mới xuất gia hoặc như mình là kẻ hậu học, bây giờ chỉ thú là gì? Chỉ thú là gì? Hạn như mình nói là chỉ thú của thiền tâm, hoặc là yếu chỉ của thiền là gì, phải không? Như vậy yếu chỉ của thiền là gì? Mình mới xuất gia mình cũng biết, cho nên mình phải hỏi những người đi trước, sư huynh hay là thầy, yếu chỉ của thiền là gì? Như vậy yếu chỉ của thiền là gì? Là thì bắt đầu là mình phải hỏi, chứ không phải mình tu lờ mờ mình tu. Nhiều khi mình ngồi mà mình biết, mình vừa ngồi thiền vừa niệm Phật nữa cũng được. Thiền ra thiền mà niệm ra niệm, nhớ nha, nó không có hai thanh giới, cái gì ra cái đó. Nên yếu chỉ của thiền là gì? Phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc, tức là soi lại chính mình, không tìm cầu bên ngoài một cái thứ gì hết. Đó là chỉ thú. Thì mình biết mà mình phải hỏi người đi trước ta chỉ. Cái đường tu này là phải có nhiều kinh nghiệm lắm nha, chứ không phải chuyện thường đâu. Mình thấy nó vậy đó, nhiều kinh nghiệm lắm. Vì cái lối tu này là tu sống mà, nó không có trên kinh điển, mình học vậy thôi. Nhưng mà khi mà vô công phu nó khác. Vì khi mình học là như thế nói chung, còn khi mình vô tu là sai biệt nghiệp của chúng sanh, nhớ nha. Mà trong cái sai biệt nghiệp của chúng sanh đó thì bắt đầu nó trổ ra những cái chướng trong cái đường tu. Mình phải hỏi những người đi trước đó. Mình thấy gì chứ, có những người nhập thất trong thất thấy ở ngoài tu rất là ngon, nhưng mà vô thất trục trặc, có nhiều lúc mà tưởng bể thất luôn, chứ không phải. Mình không vô mình chỉ vậy, mình hướng dẫn là hợp bể rồi, không phải dễ đâu. Trước kia Đức Phật chế la giới luật để khai sáng cho những kẻ còn mờ tối, phép tắc quay nghi trong sạch như ban tiết, chỉ vì tác phạm kiềm chế kẻ sơ tâm. Đó, ở đây nói nè, chế giới luật. Hồi xưa mà Đức Phật mà chế ra giới luật là chỉ cho những người mới. Ở đây là đại chúng hộ thủ đâu, phải không? Sau này đi thọ giới ta hỏi. Trước tiên nhất Đức Phật chế ra giới luật, mà giới luật sa di, phải không? Chế giới luật sa di cho ai biết không? Những vị giới sư ta hỏi. Quyền đầu tiên nhất Đức Phật chế giới luật cho những kẻ mông sơ, là kẻ trẻ nhỏ đó, mông sơ trẻ nhỏ, cho ai? Tôn giả La Hầu La. Khi mà Tôn giả La Hầu La từ mấy tuổi? Từ 7 tuổi đến 13 tuổi là sa di gì? Thuộc không? Sa di gì? Chúng thuộc không? Ta không thuộc sao? Ngại phải sao tôi đọc luôn. Từ 7 tuổi đến 13 tuổi gọi là khu ô sa di, là sa di đuổi quả. Hồi xưa bên Ấn Độ quả nhiều lắm, rồi các thầy tỳ kheo á, ngồi thiền đó, làm cho ồn quá không có được thanh tịnh, thì những vị sa di này có bổn phận đuổi quạ. Sa di thứ hai là gì? Rồi ứng pháp sa di từ 14 tuổi đến 19 tuổi. Những vị này là học đâu nhớ đó, rồi sau này gánh quát rường cột cho Phật pháp. Rồi kế là gì nữa? Sa di gì? Ở đây nhiều lắm á. Danh tự sa di từ bao nhiêu tuổi? 20 đến 70 tuổi. 20 mà còn danh tự đó. Rồi sa di gì nữa? Hình đầm sa di. Hình đầm sa di là cạo đầu chọc, mặc cái áo lam hay áo nâu gì đó mà không được thọ giới. Giống vậy nhưng mà không được thọ giới. Mà ở đây ở miền Trung nhiều lắm. Thì như vậy qua cái phần này là Phật chỉ giới luật, là chỉ cái sự tu tập, chỉ cái sự quy chế, cái nghĩa là cái phương tiện ban đầu là phải có hết. mọi là ăn nè, mặc là ngủ nghỉ tu hành nó phải có. Cho nên trong Ngũ Đăng Hồng Nghiêm kể câu chuyện á, một hôm thiền sư Ma Cốc ngày cầm cái quạt, ngày quạt nóng quá ngày quạt, cái ông tăng hỏi: bạch hòa thượng, tánh gió hiện hữu trùm khắp, tại sao hòa thượng lại thấy quạt? Tức là tánh gió trùm khắp hết rồi cần gì quạt nữa. Cái ông tăng này ông hỏi cái quạt là hỏi gì, có nghĩa mình phải hiểu là ông tăng này ông nói là bạch hòa thượng, là chúng sanh đều là Phật hết rồi, cần gì tu, vậy thôi đơn giản vậy. Cho nên ngày xưa người ta đến ta hỏi vậy mà mình nói à tôi quạt cho mát là mình chết, là lúc đó nói hòa thượng mở đầu tràng làm gì, con hỏi cái đó hòa thượng trả lời này. Nhưng mà những người mà đến là hỏi pháp còn là nhắc nhắm vào chỗ đó. Ông tăng hỏi hòa thượng là bây giờ là chúng sanh là Phật hết rồi, tánh gió hiện hữu trên khắp, nghĩa là chúng sanh là Phật hết rồi, cần gì tu, cần gì mà chứng ngộ, cần gì mà kiến tánh. Thì lúc này thiền sư Ma Cốc nói nè: ông chỉ biết tánh gió thường trụ, mà ông không biết nghĩa lý trùm khắp. Ông chỉ biết là chúng sanh là Phật thôi, chứ mà ông chưa biết là cái thế nào để làm Phật. Thấy không? Hay không? Chúng mình coi thiền sử mà càng đọc mà càng thấm. Nghĩa là ông chỉ biết là chúng sanh là Phật rồi, mà ông không có hiểu là làm sao để mình tu thành Phật. Thì ông Tăng nói nè: như vậy bạch hòa thượng, thế nào là nghĩa lý trùm khắp? Cho nên sau này đại chúng mà đi mà mở đạo tràng đây, khi làm ta hỏi nhiều cái hay lắm. Mình ở đây mình tiếp khách, mình thấy nhiều người hỏi rất là hay. Hỏi là bây giờ thế nào là nghĩa lý trùm khắp? Thì lúc này thiền sư Ma Cốc cũng cầm cái quạt đánh quạt. Mà khi mà ông vừa quạt rồi quạt, ông Tăng sụp xuống lại liền. Ngay tức khắc ông ngộ đạo luôn, sụp xuống lại. Thế nào là nghĩa lý trùm khắp này quạt? Chúng hiểu không? Biết nghĩa lý trùm khắp không? Quạt. Nghĩa là bây giờ mình muốn thành Phật thì mình phải tu, phải gìn giữ phép các quay nghi, phải ở trong quy chế, phải ở trong một cái tăng đoàn, mình tu tập mình thể nhập được cái Phật tính. Đơn giản vậy thôi. Đó. Bây giờ đúng một tiếng là chúng ta nghỉ ha, thì sao chúng ta học tiếp. Chúng